truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 19 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên thăm và làm việc tại Thái Nguyên đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử địa điểm lưu niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên phường, Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong phường Tân Lập phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia Trung ương Đoàn tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của tổ chức cũng như từng bước đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, các cấp công đoàn thành phố Thái Nguyên đã ngày càng góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỷ niệm 45 năm ngày hy sinh của 60 anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 thuộc đội 91 Bắc Thái, sáng 18 tháng 12, đoàn công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên thăm và làm việc tại Thái Nguyên, đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử, địa điểm lưu niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi với đoàn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị cho nền độc lập tự do của dân tộc và nguyện sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Sáng 18 tháng 12, tại trường quay S1, Liên chi hội nhà báo Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Nguyễn Thị Vũ Anh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập, Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh, cùng các hội viên nhà báo thuộc Liên chi hội Đài phát thanh truyền hình. Năm 2017, Liên chi hội Nhà báo Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã tổ chức thành công đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017-2019. Trong năm đã làm thủ tục cấp mới thẻ hội viên Hội Nhà báo cho 5 hội viên, làm thủ tục đề nghị cấp thẻ nhà báo cho 21 đồng chí thuộc Liên chi hội và các đài truyền thanh truyền hình các địa phương trong tỉnh. Trong công tác nghiệp vụ, Ban thư ký Liên chi hội đã tổ chức nhiều hội thảo, tập huấn như trao đổi nghiệp vụ về kỹ năng làm báo phát thanh, hội thảo về sản xuất phóng sự ngắn truyền hình nhân giải báo chí chất lượng cao năm 2017 do Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên tổ chức. Tập huấn kỹ năng sản xuất phóng sự ngắn trên điện thoại iPhone thu hút được sự quan tâm của người làm báo trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Liên chi hội cũng tham mưu cho lãnh đạo đài cử nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia các lớp tập huấn, khóa bồi dưỡng đào tạo kỹ năng dẫn chương trình, kỹ năng phỏng vấn báo chí, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, luật và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, các hội viên của Liên chi hội luôn thể hiện vai trò là nòng cốt trong việc thực hiện các định hướng, chỉ đạo về công tác đổi mới nội dung kỹ thuật trong mỗi chương trình phát sóng, đăng tải. Trong năm qua, hội viên, nhà báo thuộc Liên chi hội Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã giành được nhiều giải thưởng đáng ghi nhận. Nhân dịp này, Liên chi hội Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã khen thưởng 4 chi hội và 10 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017, đồng thời đề nghị Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 11 cá nhân.
Nhằm góp phần khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về biển, sáng 18 tháng 12, triển lãm ảnh Trường Sa với chủ đề Sức sống Trường Sa đã được khai mạc tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa do Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong phường Tân Lập phối hợp với Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung tâm tình nguyện quốc gia Trung ương Đoàn tổ chức. Tại triển lãm đã trưng bày 50 bức ảnh về chủ quyền biển đảo, hoạt động của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và 33 lá cờ Tổ quốc từ 33 điểm đảo Trường Sa, bản đồ Trường Sa tự hào biển đảo Việt Nam. Được biết để ghi lại được những bức ảnh sống động trên quần đảo Trường Sa, các thành viên trong câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã phải đến Trường Sa rất nhiều lần phải đối diện với sóng gió, mưa bão và trải nghiệm cuộc sống, công việc cùng với cán bộ nhân dân trên đảo Trường Sa. Nói về ý nghĩa của 33 lá cờ trưng bày tại triển lãm, anh Trần Vũ Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn cho biết.
33 lá cờ này đến từ 33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa thì của chúng ta có 9 đảo nổi, 12 đảo chìm, 33 điểm đóng quân. Trong những năm vừa qua thì cả nước đã hướng về Trường Sa bằng những cái tình yêu, bằng những hành động rất thiết thực. Thế và lực lượng, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa cũng rất là trân trọng những cái tình cảm của đất liền. Thế và các anh đã gửi về cho câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 33 lá cờ. Đây là cái sự toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Thế và 33 lá cờ này thì được câu lạc bộ sẽ luân phiên giới thiệu với cả nhân dân cả nước. Thế và với một ý nghĩa rằng là ở đó đã có những cái lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thế và khơi gợi lên lòng yêu nước, truyền thống cách mạng để truyền tải những cái thông điệp, những cái hoài bão cho thế hệ trẻ để có cái ý chí vươn lên trong cuộc sống và xây dựng cũng như là bảo vệ đất nước.
Mặc dù chỉ tổ chức trong một ngày, nhưng triển lãm đã thu hút rất đông cán bộ, nhân dân, thanh niên và các cựu chiến binh đến tham quan. Theo ông Tạ Kỳ Nhiễm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Phường, triển lãm ảnh sức sống Trường Sa như một bài học về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc thời bình, cần truyền dạy cho thế hệ trẻ. Còn đối với các đoàn viên thanh niên, đây là hoạt động rất có ý nghĩa. Bạn Đào Thị Quỳnh Nga chia sẻ.
Thông qua triển lãm ngày hôm nay thì chúng em đã hiểu được cái cuộc sống khó khăn và vất vả của các chiến sĩ ngoài đảo xa. Chúng em cũng được sống lại những giây phút lịch sử hào hùng của cha anh, của các thế hệ đi trước đã không tiếc xương máu hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc ạ. Em mong muốn là những cái triển lãm như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên để cho không riêng chúng em mà những thế hệ đi sau và các em thiếu niên nhi đồng, các bạn đoàn viên thanh niên cũng được hiểu biết về cuộc sống khó khăn vất vả của các chiến sĩ ngoài đảo xa.
Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý việc huy động và sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, từ tháng 9 năm 2017 đến nay, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã thành lập 3 đoàn kiểm tra các khoản thu, khoản huy động tại 46 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung làm rõ việc xây dựng kế hoạch, thực hiện quy trình thu và sử dụng các khoản thu, huy động tự nguyện từ cha mẹ học sinh đầu năm học 2017-2018. Qua kiểm tra cho thấy, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã triển khai các văn bản về thu và quản lý sử dụng các khoản thu trong trường học tới cán bộ, giáo viên, tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, đặc biệt là những nội dung về các khoản thu thỏa thuận, các khoản đóng góp tự nguyện, các khoản viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng cho, các khoản thu hộ. Nhiều nhà trường đã có sự đồng thuận của cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh thực hiện tốt việc huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và phụ huynh học sinh trong công tác xã hội hóa giáo dục, góp phần tăng cường cơ sở vật chất trong các nhà trường. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền của một số trường chưa tốt nên chưa nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của phụ huynh học sinh, có trường chưa nghiên cứu kỹ văn bản nên nhận thức sai về khoản tiền huy động của phụ huynh học sinh, một số trường xây dựng kế hoạch lập dự toán các khoản thu, huy động chưa đúng quy định, chưa sát thực tế. Các đoàn kiểm tra đã yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các sai sót, vi phạm và chỉ đạo các nhà trường trả lại tiền thu sai quy định cho cha mẹ học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Toàn quốc cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 là cuộc thi dành riêng cho lứa tuổi học sinh trung học cơ sở do Nhà xuất bản Dân trí và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt phối hợp tổ chức. Đến với cuộc thi lần thứ 3 năm nay, Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên là đơn vị duy nhất đại diện cho tỉnh Thái Nguyên tham gia. Với nhiều cố gắng, nỗ lực, thành tích mà cô và trò nhà trường đã đạt được là kết quả rất đáng tự hào, tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học và thành tích trong giáo dục của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên nói riêng, cả tỉnh nói chung. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Hồi hộp, chờ đợi đến nghẹt thở là tâm trạng của cả cô và trò Trường Trung học Cơ sở Tân Thành tại đêm công bố kết quả vòng chung kết cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 và cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm được tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên và Sân văn miếu Quốc tử giám Hà Nội vừa qua. Chỉ đến khi ban tổ chức công bố giải đặc biệt phần thi văn nghệ thuộc về Trường Trung học Cơ sở Tân Thành, em Đàm Trọng Thắng, học sinh lớp 7A1 đoạt giải trạng nguyên thì niềm vui như vỡ òa, cô và trò nhìn nhau khóc trong hạnh phúc. Đó là những chia sẻ của cô giáo Bùi Thị Thanh Hoàn, hiệu trưởng nhà trường về cuộc thi tầm cỡ quốc gia mà nhà trường vinh dự được tham gia. Cô Hoàn chia sẻ thêm, sau vòng thi sơ khảo diễn ra tại trường vào ngày 4 tháng 11. Nhận được lịch của ban tổ chức cuộc thi, nhà trường đã thành lập được đội thi văn nghệ và kiến thức, đồng thời bắt tay ngay vào việc luyện tập.
Đã được tham gia một cái sân chơi lớn như thế này thì các em học sinh cũng như các thầy cô giáo cũng cố gắng nỗ lực để duy trì những cái kết quả và phát huy những cái kết quả trong những cuộc thi tiếp theo, và cũng muốn là các em học sinh phát triển toàn diện về cả kiến thức xã hội cũng như là kiến thức văn hóa, rồi tất cả các kỹ năng sống mà các em được tham gia, và nhất là các em đã gặt hái được nhiều thành công trong cái cuộc thi ở cái sân chơi toàn quốc như thế này.
Là giáo viên dạy môn mỹ thuật, thầy giáo Mai Việt Hà được nhà trường giao nhiệm vụ lên ý tưởng và phụ trách phần thi văn nghệ. Trao đổi với chúng tôi, thầy Hà chia sẻ: "Tôi đã có sự tham khảo các tiết mục làm sao cho đúng điều lệ và quy định của ban tổ chức đưa ra, gồm 3 tiết mục biểu diễn trong vòng 20 phút, nhưng chỉ có 10 học sinh tham gia. Đây là điều rất khó vì lên một chương trình văn nghệ đi thi một cuộc thi cấp quốc gia không hề đơn giản. Sau nhiều lần tham khảo đối với các đồng nghiệp cũng như chuyên môn về bộ môn âm nhạc, chúng tôi cũng đưa ra một chương trình tổng thể hài hòa. Sau gần một tháng tập luyện kiên trì, đội thi của trường Trung học cơ sở Tân Thành đã đạt giải đặc biệt. Đây là phần thưởng ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm của thầy và trò trong suốt một tháng qua."
Trong cái xuyên suốt chương trình thì chúng tôi muốn dàn dựng một cái chương trình nó theo cái dòng thời gian từ cổ đại cho đến trung đại, đến hiện đại, đến thời đại bây giờ, thì đều liên quan đến từ cái việc học hành đến những cuộc sống gần gũi nhất đối với các em học sinh. Như ví dụ như cái bài đầu tiên đó là cái bài múa đề thơ, thì chúng tôi cũng dàn dựng với cái màu sắc là ông đồ và những học trò của ông đồ. Sau đó đến cái mục thứ hai thì tôi chuyển từ cái việc học trường học thì chúng tôi lại đưa đến một cái hình ảnh dân gian ở gia đình của các em qua cái việc sinh hoạt, qua cái bài hát Em Tôi của nhạc sĩ Thuận Yến. Rồi sau đó là đến cuối cùng là bài hát, một cái màn múa biểu diễn liên khúc Cò Lả là của dân gian đương đại. Thì xuyên suốt cả một cái chương trình chúng tôi muốn gửi đến khán thính giả và ban giám khảo của hội thi đó là cái dòng chảy từ cổ đến kim, cho các em học sinh có thể nhận thức được một phần về những gì mà chúng ta đã trải qua đúng theo ý nghĩa chương trình là trạng nguyên. Đây là lần đầu tiên khi mang chuông đi đánh xứ người mà ở một cái hội thi mang tầm cỡ quốc gia nó rất là lớn. Thì đến lúc cái thời điểm trao giải rất là hồi hộp, kể cả cô, cả trò thì cứ mãi chưa thấy tên đến trường mình đâu. Và cho đến khi mà cuối cùng thì được xướng tên trường Trung học cơ sở Tân Thành cùng với hai trường ở Hà Nội là đứng ở vị trí cao nhất trong toàn bộ hội thi. Thì có thể nói là lúc đấy thì tôi bất chợt là tôi quay sang tôi nhìn từ cô hiệu trưởng rồi là các học trò, tất cả cảm xúc nó như là vỡ òa. Có lẽ là đây là sự hạnh phúc khi mình đã được đền đáp xứng đáng so trong toàn bộ quá trình tập luyện hơn một tháng trời.
Còn đối với Đàm Trọng Thắng, cậu bé có dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng bản lĩnh, đã xuất sắc vượt qua 120 thí sinh đến từ 21 tỉnh trong cả nước để trở thành một trong 11 trạng nguyên của cuộc thi. Thắng chia sẻ: "Em đã tham gia nhiều cuộc thi, nhưng đây là cuộc thi rất đặc biệt. Chúng em phải tham gia nhiều phần thi phụ về kiến thức của 4 môn, ngữ văn, toán, lịch sử và tiếng Anh, mới đến được phần thi ứng xử. Ở phần thi cuối, em nhận được câu hỏi, em hãy nêu ý nghĩa của câu, tiên học lễ, hậu học văn. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và tâm lý, với nội dung câu trả lời đầy đủ, xuất sắc, em đã thuyết phục được ban giám khảo để trở thành trạng nguyên của cuộc thi."
Đạt giải trạng nguyên tuổi 13 thì con cần phải nỗ lực học tập để sao cho xứng danh với danh hiệu trạng nguyên và phải nghe lời cô giáo, bố mẹ, mang lại niềm tự hào cho cha ông ta.
Theo ghi nhận, ngoài danh hiệu trạng nguyên được trao cho Đàm Trọng Thắng, em Đặng Ngân Hà lớp 7A3 còn đạt danh hiệu bảng nhãn và 4 học sinh khác đạt danh hiệu thám hoa. Đây là kết quả rất đáng tự hào của cô và trò trường Trung học cơ sở Tân Thành, góp phần khẳng định công tác giáo dục và đào tạo của nhà trường nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung đang đi đúng hướng. Điều này đã được ông Vũ Quang Vinh, biên tập viên cao cấp bậc 6/6, tổng biên tập tạp chí Thể thao và Cuộc sống, phó giám đốc, phó tổng biên tập nhà xuất bản Dân trí, trưởng ban tổ chức cuộc thi khẳng định.
Chúng tôi nghĩ rằng là cái khả năng của các em học sinh tỉnh Thái Nguyên chúng ta thực sự thì cũng không thua kém bất cứ một cái tỉnh hoặc là một thành phố nào trong cả nước. Và điều đó cho thấy cái ngành giáo dục và đào tạo của Thái Nguyên chúng ta đang phát triển rất là đúng hướng và khuyến khích được các em học tập.
Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp cuộc thi toàn quốc cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13, là cuộc thi dành riêng cho lứa tuổi học sinh trung học cơ sở do nhà xuất bản Dân trí và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt phối hợp tổ chức. Hai năm tổ chức trước đó, cuộc thi đã thu hút gần 40.000 học sinh trong cả nước tham gia. Qua cuộc thi đã giúp các em hiểu thêm về lịch sử, truyền thống học tập thi cử của Việt Nam thời xưa, đồng thời động viên khuyến khích học sinh trung học cơ sở trên cả nước chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức văn hóa, có thêm hiểu biết về truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, tạo thêm sân chơi bổ ích, lý thú và lành mạnh cho các em trong quá trình học tập để có thể phát triển nhân cách và tài năng một cách toàn diện.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có 216 công đoàn cơ sở với trên 16.000 đoàn viên công đoàn trực thuộc 4 khối, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học và khối phường xã. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Một trong những thành tích nổi bật của Công đoàn thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua là đội ngũ đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố phát triển mạnh về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng. Năm 2012, số công đoàn viên làm việc tại các công đoàn cơ sở là trên 7.500 người, đến năm 2017 là trên 16.000 người. Trong đó, số đoàn viên là công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp là gần 10.000 người, tăng 131% so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, Công đoàn thành phố đã thành lập được 24 công đoàn cơ sở, kết nạp mới gần 10.000 đoàn viên vào tổ chức công đoàn, vượt 59,7% kế hoạch tỉnh giao và vượt trên 300% kế hoạch thành phố giao. Trong đó, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam Thái Nguyên là một trong những công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên đông với trên 6.000 người. Anh Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam Thái Nguyên cho biết.
Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã ra đời. Từ đó trở đi là những hoạt động về chăm lo đời sống công nhân viên, về sức khỏe, về quyền chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên được tăng cường. Từ sau khi có tổ chức công đoàn được thành lập thì bản thân công nhân viên lao động công ty của chúng tôi có nhiều thì tặng quà vào những ngày lễ, ngày Tết, cũng có phần động viên tinh thần của công nhân viên, giúp cho họ có nỗ lực để phấn đấu hoàn thành cái mục tiêu của sản xuất, công việc.
Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được các cấp công đoàn thành phố quan tâm, triển khai thực hiện tốt. Các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức 10 cuộc tuyên truyền tư vấn pháp luật cho 6.000 lượt công nhân lao động về các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức được 52 cuộc đối thoại với người lao động. Hàng năm có từ 80 đến 85% đơn vị khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp xã phường tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Đến nay đã có 85% đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể, 100% đơn vị xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Trong 5 năm đã phối hợp kiểm tra gần 600 cuộc về thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, luật lao động và 27 cuộc về công tác an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời tổ chức thăm hỏi gần 8.200 lượt gia đình chính sách, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,4 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình hộ nghèo và nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Nói về công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, chị Bùi Thị Dung, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng chia sẻ.
Cũng như các đơn vị trên địa bàn thì đơn vị chúng tôi cũng quan tâm đến người lao động. Từ công tác chăm lo đời sống của người lao động tại các công trường như là luôn đảm bảo đời sống việc làm ổn định cho người lao động. Tại các công trường, công nhân lao động thì được trang bị đầy đủ các cái phương tiện bảo hộ lao động như là quần áo bảo hộ, giày mũ cũng như các cái biển báo tại các nơi nguy hiểm để người lao động được đảm bảo trong cái công tác an toàn lao động. Cũng có rất nhiều công nhân lao động có những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng tìm hiểu và quan tâm giúp đỡ bằng mọi hình thức để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Về chế độ lương thưởng cũng như là các cái chế độ khác đối với người lao động thì chúng tôi cũng rất là quan tâm, như là luôn đảm bảo là lương cũng như là thưởng cho người lao động được đầy đủ kịp thời.
Để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nhiều công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã tổ chức thành công và duy trì bữa ăn ca cho người lao động, qua đó tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa chủ doanh nghiệp với công nhân, giữa công nhân với công nhân. Cùng với đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, các cấp công đoàn còn tích cực hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế thông qua Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm, gọi tắt là Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Từ nguồn quỹ này, ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để phong trào thực sự đem lại hiệu quả, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp phát động thi đua, cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa gắn với phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng. Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, thành phố đã có trên 15.000 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, gần 3.000 lượt chiến sĩ thi đua các cấp, trên 8.600 lượt giáo viên dạy giỏi các cấp, 315 công nhân viên chức lao động tiêu biểu được tôn vinh, có 8 công trình sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp, 68 lượt doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu cấp thành phố, cấp tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung cho biết.
Để thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua, thì công đoàn thì đã kết hợp với chính quyền, đã xây dựng các cái kế hoạch rất là khoa học, cụ thể, thiết thực, đã triển khai đến từng tổ công đoàn, đến từng đoàn viên công đoàn, tạo được cái sự đồng thuận đến cán bộ, giáo viên. Và cái phong trào thi đua thì nhà trường đã cái phát động rất nhiều cái phong trào thi đua, ví dụ như là xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Liên đoàn Lao động thành phố đã rất là quan tâm đến cái công đoàn của nhà trường trong cái việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, như là xuống chỉ đạo, ra các kế hoạch, xuống chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn cơ sở để thực hiện tốt trong các cuộc vận động và các phong trào thi đua.
Thực hiện Nghị quyết 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận 29 công đoàn cơ sở với gần 900 đoàn viên công đoàn trực thuộc công đoàn xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, các xã Linh Sơn, Huống Thượng và thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2017. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Công đoàn Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi sắp nhập về Liên đoàn Lao động của thành phố, thì chúng tôi xác nhận và xác định rằng đây là một cơ hội tốt để cho đơn vị, cơ sở công đoàn chúng tôi được cọ sát, trao đổi kinh nghiệm để tạo ra những cái chuyển biến mới, là một trong những đơn vị của công đoàn cơ sở mới sáp nhập về. Trong hoạt động chúng tôi còn gặp những khó khăn và rất là mong sự quan tâm và giúp đỡ của Liên đoàn Lao động thành phố để toàn thể công đoàn cơ sở trực thuộc thành phố nói chung, công đoàn cơ sở phường Chùa Hang nói riêng được phát triển đoàn kết vững mạnh toàn diện.
Nói về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ những cái thành tích kể trên ý, thì trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã được hai cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn, một cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh và một bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và nhiệm kỳ tới thì cũng Liên đoàn tỉnh cũng đang xem xét để tặng cờ thi đua nhiệm kỳ cho Liên đoàn Lao động thành phố. Là ngoài cái thực hiện ba cái chức năng của tổ chức công đoàn ấy, thì nhiệm kỳ tới thì cũng tập trung vào cái chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, chủ yếu tập trung vào tăng cường cái hiệu quả thiết thực, tăng cường cái lợi ích cho đoàn viên, để từ đó thu hút cái lực lượng đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia vào cái tổ chức công đoàn, và trong đó thì là phát triển các cái đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài kinh doanh trên địa bàn. Trên cơ sở là đổi mới nội dung hoạt động, phương pháp tuyên truyền và đổi mới về công tác tổ chức cán bộ, và đặc chú trọng nữa là đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn để đáp ứng được cái yêu cầu mới trong tình hình mới của nhiệm kỳ tới.
Tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023, từ tháng 5 năm 2017 đến nay, 100% công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên của 4 khối đã tổ chức thành công đại hội. Tại đại hội, các cấp công đoàn đã thông qua những kết quả nổi bật của đơn vị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Từ đó tạo bước tiến mới cho các tổ công đoàn trực thuộc, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Để góp phần vào thành công của đại hội, Liên đoàn Lao động thành phố đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu các chức danh chính thức tại đại hội. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tổng hợp trên nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo nội dung của nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Đối với hệ thống tổ chức của Đảng, Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy tỉnh, của cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện và cụ thể hóa cho cấp cơ sở, quy định khung quy chế làm việc của cấp ủy. Cấp ủy căn cứ quy định khung và đặc điểm tình hình cụ thể để xây dựng quy chế làm việc của cấp mình và hướng dẫn cấp ủy cấp dưới trực tiếp xây dựng quy chế làm việc. Nghiên cứu xây dựng quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, điều kiện, quy trình hợp lý để lựa chọn cấp ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp. Kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tổ chức lại Đảng bộ ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo hướng vừa bảo đảm quy định chung, vừa bảo đảm tính đặc thù nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở ngoài nước. Chuyển văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương về Ban Nội chính Trung ương và tổ chức lại cho phù hợp. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ cho cơ sở y tế và sắp xếp bố trí cán bộ công chức viên chức cho phù hợp. Điều chỉnh bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy khối cơ quan theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy và tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Đối với các Đảng ủy khối doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu tổ chức lại cho phù hợp với điều kiện mới ở cả trung ương, địa phương nhằm nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động. Rà soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, nhanh chóng khắc phục tình trạng thôn tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng và sơ kết đánh giá vai trò trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên để có giải pháp phù hợp trong việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử. Nghiên cứu đổi mới hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Cơ bản hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và nhà nước, cơ quan của Đảng và mặt trận Tổ quốc có chức năng nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện, những nơi có đủ điều kiện. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Ra soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy từ trung ương đến địa phương.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.